xe Nguyễn Đình Nghi linh mục 1793-1840. Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi sinh năm 1793 tại làng Kẻ Vồi, huyện Thượng Phúc nay thuộc tỉnh Hà Nội. Cha mẹ làm nghề buôn khá giả, nhưng không may cả hai ông bà đều chết sớm nên cậu Giuse Nghi mồ côi. Cậu được cha Cố Liêm là cha xứ Kẻ Vồi nhận nuôi cho ăn học ngay từ nhỏ. Nhờ trí thông minh và đức hạnh tốt nên được các cha lưu ý và gửi vào chủng viện theo học. Tại chủng viện, thầy Giuse Nghi học hành xuất sắc, tính tình vui vẻ hiền hòa nên từ ban giáo sư tới các bạn đồng trường đều quý mến và tỏ ra trọng nể. Khi mãn trường, thầy lại vâng lời cha, trở về nhà xứ giúp cha Cố Liêm trong việc giảng dạy giáo lý, trông coi các việc trong nhà thờ cũng như nhà xứ. Thầy Giuse Nghi có biệt tài nói khéo, nói hay nên rất dễ dàng thuyết phục được nhiều người trở lại đạo. Sách có ghi lại nhiều chuyện nhỏ nhờ biệt tài của cha khuyên bảo mà nhiều người đã ăn năn trở lại với Chúa. Dưới đây xin ghi lại mấy chuyện sau đây. Khi thầy còn học tại trường Kẻ Vĩnh trong mùa chay đi giúp tuần đại phúc, thầy đã khuyên được ông Đoan, 95 tuổi, trở về với Chúa. Ông này rất khô khan cứng lòng, nhiều thầy đã tới khuyên bảo nhưng đều không thành công. Nhưng khi thầy Giuse Nghi tới giảng giáo lý và nói về lòng nhân từ, thương xót của Chúa, ông bắt đầu suy nghĩ, rồi xin được ăn năn trở về với Chúa. Tại làng Kẻ Bạc, có một người công giáo hầu như đã bỏ đạo. Ông này giàu có, chuyên môn cho người khác vay tiền bạc và tính lời lãi rất cao. Rất nhiều người kêu xin ông giảm bớt, nhưng ông cứ một mực thẳng tay tính lãi rất cao. Thế rồi, ông có cô con gái thì gả cho người giàu có, không có đạo. Nhiều người bàn tán cho đó là một hành động mê tiền mà bỏ Chúa. Cha Giuse Nguyễn Đình Nghi đã tới và chú ý tới hoàn cảnh của ông, mong có dịp được tiếp xúc với ông. Dịp may đã tới, mẹ ông ốm rất nặng. Cha Nghi có dịp tới thăm, cha an ủi và giải tội cho bà mẹ rồi quay sang khuyên rủ ông ăn năn trở lại với Chúa. Nghe cha giảng giải và nói về Chúa, ông tỏ ra xúc động rồi xin xưng tội, ăn năn thống hối. Ông sung sướng được trở về với Chúa. Sau nữa, ông xin trả lại số tiền lời bất công cho tất cả những con nợ của ông. Ông cũng hứa sẽ gả con gái cho người công giáo để giữ đạo trọn đời. Tại làng Trinh Hà thuộc giáo xứ Đa Phạn, có một người công giáo đã rửa tội đàng hoàng nhưng rồi lại bỏ đạo và không chịu sống theo đời sống của một người Kitô hữu. Trong nhà này bày bàn thờ cúng vái hương nhang nghi ngút suốt ngày đêm và tin nhiều điều rất dị đoan. Cha Nghi biết như thế thì cha quyết định tìm mọi cách để thuyết phục ông này trở về cùng Chúa. Cha nhờ ông Tổng Chu là bạn rất thân của cha tới gặp ông này và đề nghị với ông này đến làm ông tử quét dọn nhà thờ. Ông này bằng lòng mua dầu đèn trông coi việc chung quanh nhà thờ sẽ trả lương cho ông đầy đủ. Ông này nghe ông Tổng Chu nói là nhà thờ sẽ trả lương thì ông mới nhận lời làm ông tử. Nhưng làm ông tử nhà thờ thì phải có mặt trong khi nhà thờ đọc kinh dâng thánh lễ. Ông này tất nhiên là phải hiện diện trong các giờ đó. Ông nghe người ta đọc kinh, nhất là nghe cha giảng, lúc đầu ông chẳng để ý. Cha giảng cái gì thì giảng, ông cứ ngồi ở ngoài nhà thờ nói chuyện với những người khác. Nhưng rồi một ngày kia tự nhiên ông thấy cha giảng hay, ông chăm chú ngồi nghe. Thế rồi từ hôm ấy, ông không bỏ sót một bài giảng nào trong thánh lễ nữa. Nghe giảng mãi rồi ông tự trách mình. Tôi cũng là một người có đạo mà tại sao tôi lại bỏ đạo? Cha giảng hay quá, mà đã từ lâu tôi bê bối không giữ đạo, không nghe lời cha. Ông tới gặp cha Nghi giảng giải giáo lý cho ông nghe. Cha nói con người được Chúa sinh ra để thờ phượng Thiên Chúa. Con người phải ăn ngay ở lành, làm các việc thiện, tránh những cái điều gian ác, có trung thành thờ phượng Chúa thì sau này khi chết mới được về với Chúa. Người ta chết không phải là hết như loài vật, nhưng chết rồi còn có đời sau, có sự sống vĩnh cửu nữa. Nghe cha giảng giải, ông này thành khẩn ăn năn hối hận vì đời sống trước đây đã bỏ Chúa và sống một đời rất bất hảo. Giờ đây ông xin ăn năn trở lại với Chúa. Nhờ tài ăn nói lịch duyệt, lý lẽ mạch lạc, tính tình hiền hòa dễ thương mà cha Nghi đã gặt hái được rất nhiều thành quả trong công tác mục vụ. Đối với những người trong nhà, lúc nào cha cũng tỏ ra hiền từ, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ dàng cảm thông. Khi đi giảng, tại các tuần tĩnh tâm, cha kiên nhẫn chịu khó ngồi tòa giải tội mà không biết mệt mỏi. Nhiều người nói nghe cha nghi giảng cả buổi mà không thấy mệt. Cha giảng hay quá, lời giảng của cha có sức hấp dẫn lạ lùng, muốn cưỡng lại mà cũng không thể cưỡng được. Ngay từ khi cha còn là thầy giảng đi giúp xứ, nhiều người đã nói thế nào, thầy cũng sẽ làm linh mục, mà thầy làm linh mục thì thầy giảng chắc chắn là hay, mà hay thì sẽ lôi kéo được nhiều người trở lại đạo. Mà quả thật, sau một năm giúp xứ, các cha thấy thầy thông minh, hiền hậu và đức độ, nên lại gửi thầy về học triết học và thần học để lãnh chức linh mục. Khi hoàn tất chương trình triết học và thần học, thầy 30 tuổi và được đức cha Havaju chuyển chức linh mục và được bổ nhiệm làm phó sứ Sơn Miêng 1 năm, rồi trở về làm phó sứ Kẻ Vạc 4 năm. Trong thời gian 4 năm làm cha phó ở Kẻ Vạc, cha đã ra công ra sức làm việc không biết mệt. Thầy già Phêrô Hảo giúp cha nghi tại Kẻ Vạc đã làm chứng về cha như sau. Thoạt mới trông thì cha nghi rất nghiêm nghị và khắc khổ. Gặp lần đầu thì sợ, nhưng sau vài lần thì lại cảm thấy thân thiện dễ mến. Những người làm việc trong tổng, nhất là ông Tổng Chu, rất mến và phục sự hiểu biết luật lệ và sự khôn ngoan của cha, như chưa từng có cha nào lịch duyệt như thế. Mọi người đều mến cha chính cũng như thích cha. Khi đang làm cha phó ở Kẻ Bạc giúp cha Hanh, thì được lệnh đổi về giúp cha Khoan ở xứ Phúc Nhạc. Rồi chỉ một thời gian ngắn, bề trên biết cha có tài quản trị và tổ chức khéo, nên cha lại được bề trên bổ nhiệm làm cha xứ Đa Phạn, lúc ấy cha đã 36 tuổi. Cha làm cha xứ Đa Phạn khoảng 10 năm và cuối cùng cha đã bị bắt trong thời gian này. Trong thời kỳ cấm đạo tàn bạo, mỗi khi cha nghe tin linh mục nào bị bắt, giáo dân kia bị bắt, cha đau buồn cầu nguyện và trong lòng cũng mong ước được đổ máu chính mình để làm chứng cho đức tin của đạo Thánh Chúa. Có lần cha cầu nguyện với Chúa, nếu Chúa định cho con phải bị bắt vì Chúa thì xin cho con bị bắt ở ngoài đường để không gây phiền lụy tới bất cứ ai. Vì thế trong mình cha lúc nào cũng mang theo một lạng bạc để nếu bị bắt thì đút lót cho lính khai là bắt cha ở ngoài đường. Hằng ngày cha cầu nguyện, nếu đẹp ý Chúa thì xin cho cha được phúc tử đạo. Hằng tuần cha ăn chay 3 lần vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy để được nên giống Chúa hơn, cũng như để xin Chúa giúp cho công việc mục vụ truyền giáo thành đạt tốt đẹp hơn. Thầy già Phêrô Hảo kể lại, lúc quan quân kéo tới vây làng Kẻ Màng, thì thầy đang đi thụ giáo ở Kẻ Mơ. Nghe tin làng bị bao vây, thầy vội trở về. Về tới gần làng thì thấy lính tráng bao vây kín cả làng. Khi hỏi thì mới biết là ông lý trưởng trong làng là người ngoại giáo đã tố cáo với quan tổng đốc tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh và quan phủ Thiện Bân để lấy tiền thưởng, là làng này có đạo trưởng. Được tin mật báo, quan tổng đốc Khanh và quan phủ vội đưa một lực lượng hùng hậu quân binh về bao vây kín chung quanh làng từ 3 giờ sáng. Khi trời đã sáng, quan cho lính thổi loa kêu mọi người già trẻ lớn bé nam nữ không trừ một ai phải ra đình điểm danh. Sau khi điểm danh, quan cho trói tất cả mọi người đàn ông lại, cho ngồi ở ngoài nắng, rồi cho lệnh quân lính chia nhau cứ 10 người, chia thành một toán đi vào lục soát các nhà theo đạo Thiên Chúa. Ngày thứ nhất không bắt được ai, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh tưởng mình bị lừa, định cho lệnh rút lui, nhưng ông lý trưởng là người đi tố giác, sợ có tội với triều đình, cho nên ông đã năn nỉ, xin quan lớn cho đóng quân thêm 3 ngày nữa, nếu không bắt được Tây Nam đạo trưởng thì tôi xin phép nộp mạng tôi thay. Thấy ông lý trưởng khẩn khoản nài xin, thì quan Trịnh Quang Khanh cho lệnh ở lại. Những người đàn ông vẫn bị trói và giữ ngồi ngoài trời như thế 3 ngày 2 đêm. Người nhà phải nấu cơm và tới thăm nuôi. Sang ngày thứ hai, khoảng trưa thì một toán quân bắt được một ít đạo đồ tại nhà bà Anna Thuận. Họ bắt trói bà. Trong khi ấy thì tại nhà bà Duyên họ bắt được cha Du Xe Nguyễn Đình Nghi. Quân lính gieo hò mừng rỡ. Trong một lá thư viết cho cha bạn, cha Du Sa Nghi đã chính tay viết thuật lại việc ngài bị bắt như sau. Tôi thấy toán lính đâm thọc vào các tường vách và nền nhà, nên tôi bước ra nói với tên cai đội. Tôi là đạo trưởng, tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt vua quan định cho tôi. Tôi chỉ xin các ông một điều là tôn trọng, đừng phá phách nhà này tội nghiệp cho người ta. Sau khi cho tên cai đội một nén bạc, họ cho bà Duyên đến tụ họp với dân làng ở đình, không bắt trói bà nữa. Bọn lính quay ra tranh nhau cái công dẫn đầu trong việc bắt ngài. kẻ thì giật tóc ngài, đứa thì lấy gậy đánh ngài túi bụi. Cha Nghi lên tiếng, tôi đã tự ý nộp mình thì xin đừng đánh tôi nữa. Sau cuộc cãi vã chia trác, tên cai đội trói cha rồi giải về đình, nộp cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đang ngồi chờ đó. Trịnh Quang Khanh cho lệnh lấy tre tươi làm gông, trồng vào cổ cha. Cái gông tre tươi rất dài nên rất nặng mà cha phải mang trên cổ từ hôm đó. Đeo gông rồi họ bắt cha ngồi ngoài nắng. Tới chiều thì họ bắt thêm được cha Ngân tại hầm nhà ông Thọ. Còn cha Thịnh thì ốm suốt trong hai ngày, nằm liệt tại nhà ông Chiến, cháu ông Côn. Lính đi qua lại nhiều lần thấy chị Thanh đang săn sóc, nói là cha tôi ốm nặng không biết gì thì lính bỏ đi. Nhưng tới ngày thứ ba, lính tới lần nữa, cha hỏi thì cha Thịnh tự nhận là linh mục nên họ cũng bắt luôn. Tới đêm thứ ba, Trịnh Quang Khanh thấy bắt được cả ba đạo trưởng thì vui mừng cho lệnh rút quân, mang theo ba đạo trưởng và 20 giáo dân trong sứ đạo về giam tại nhà giam Nam Định. Trong nhà giam tại khu nhà lá, cùng bị giam với các ngài còn có bà Anna Thuận là người giữ các đồ đạo của cha Sakriya Đoan. Bà Anna Thuận kể lại rằng, mỗi ngày sáng chiều chúng tôi lớn tiếng đọc kinh chung, suốt ngày chúng tôi phải nghe những người tù khác lại nhải chửi rủa. Nhà tù như một cái chợ, sau khi chúng tôi cho họ ít tiền họ mới im. Tôi thấy ba cha và ông Con, ông Thọ luôn luôn thì thầm cầu nguyện và đi đằng thánh giá. Cha Nghi và cha Ngân thì thay nhau giảng bài khuyên nhủ cho các bạn tù. Các cha thường khuyên, đây là thời giờ Chúa tuyển chọn để thử thách, chúng ta hãy vững lòng chịu đựng, sau này chúng tôi vì yếu đuối quá chối đạo Chúa. Cha Nghi và cha Ngân còn khuyên chúng tôi, các con hãy kêu xin Chúa nhân lành vô cùng, Đức Mẹ Maria đoái thương ghé mắt nhìn xem chúng con, lòng thống hối tội lỗi sẽ giúp chúng con giữ đạo cho đến cùng. Trong số 20 giáo dân bị bắt với cha Nghi, còn có ông Còn, ông Thọ là hai người kiên gan bền chí tới cùng và đã được phúc tử đạo, và ngày nay đã được vinh dự nâng lên hàng hiển thánh tử đạo cùng với cha Nghi, cha Ngân. Riêng với cha Nghi, bao nhiêu lần cha hỏi, quan tổng đốc không dám nói lời gì xúc phạm, quan chỉ hỏi các đạo trưởng đã cho người ta ăn bánh gì, mà người ta bị lú lấp cả trí khôn như vậy. Cha Nghi vội trả lời, thưa quan lớn, các ngài chê trách chúng tôi theo đạo vô lý, thờ một người bị đóng đinh và ăn bánh thánh. Sau khi nhắm mắt, lúc ấy các ngài mới biết đạo của chúng tôi là đạo thật mà thôi. Các ngài bị tra tấn liên tiếp rất nhiều lần và rất tàn ác, bị rất nhiều trận đòn dữ dội. Trong tháng 7 này, cha Nghi luôn luôn trả lời thay cho các cha và giáo dân khác. Trong lần tra khảo dữ tợn ngày 3 Tây tháng 7, Trịnh Quang Khanh cố ý bắt ép cha phải đạp lên thánh giá, nhưng dứt khoát không cha nào làm theo lời dụ dỗ của quan. Quan lại hỏi, các ông có biết đạo trưởng Tây Phương tên là Boricao và đạo trưởng Hermosilla Vọng không? Cha Nghi đáp, thưa quan lớn, đạo trưởng Boricao chúng tôi biết, và các quan đã bắt và xử tử rồi. Còn đạo trưởng Hermosilla Vọng thì tôi không biết, và cũng chưa bao giờ tôi được gặp ngài. Trịnh Quang Khanh lại nói, nếu không khai thì ta sẽ cho kìm kẹp. Quan vừa nói vừa chỉ vào anh thợ rèn đang thổi lửa bên cạnh. Cha Nghi bình tĩnh thản nhiên đáp, thưa quan lớn, chúng tôi biết điều nào thì chúng tôi thưa, không biết thì không nói, quan lớn không thương, mà kìm kẹp bằng kìm lửa đỏ thì chúng tôi chịu, nhưng không thể nói những điều chúng tôi không biết. Quan tỏ ra bực bội liền ra lệnh phạt ba cha giam ngoài trời nắng liên tiếp 3 ngày không cho ăn uống gì. Sau 3 ngày quan lại cho gọi ba cha tới bắt đạp lên thánh giá. Cả ba cha nhất định không chịu. Quan rất tức giận cho lệnh đánh mỗi cha 50 roi đến nát thịt bắn máu ướt hết cả quần áo. Riêng cha giả Thịnh phải 60 roi đánh đến mềm cả người. Ngày hôm sau quan lại gọi ba cha tới và bắt bỏ đạo. Cả ba cha một lòng cương quyết tới cùng không bỏ đạo, quan lại truyền đánh thêm 50 roi nữa. Đây là trận đòn cuối cùng, các ngài bị giam tù, bị tra tấn, đòn vọt, kìm kẹp dữ tợn như thế trong suốt hơn 5 tháng trời. Ngày 6 tháng 11, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh truyền đưa các ngài ra công đường, truyền lệnh phải bước qua thánh giá. Các ngài đồng thanh cương quyết, chúng tôi quyết một lòng không thay đổi những gì đã nói. Thế là quan truyền đem các ngài đi xử. Đi đầu là quan giám sát, cưỡi voi hai bên có 500 lính hộ tống, rồi nối tiếp là một đoàn người đông đảo đi xem. Mỗi vị có một tên lính đi trước cầm bản án, tới pháp trường bảy mẫu, các cha quỳ gối giải tội cho nhau, các cha giơ tay chào tạm biệt mọi người, Lý Hình vung cao lưỡi gươm lên cao, chiêng trống nổi lên từng hồi, đến tiếng chiêng thứ ba, thì Lý Hình chém một nhát, đầu cha nghi rơi xuống đất. Những người chứng kiến nín thở khi chiêng trống lên hồi. Thầy sự tới xin đem xác cha nghi và cha ngân về an táng trong nhà thờ kẻ báng, mộ cha nghi ở phía Thánh Thư, mộ cha ngân ở phía Phúc Âm. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã tôn phong các ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng các ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.